Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật đến quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Và sau cùng, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của bà Kate Steckhorst, thiên thần của các binh sĩ đồng minh bị thương trong Thế chiến thứ hai. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.
Melbourne, sáng ngày 21 tháng 8 tại Melbourne, Tòa án tối cao Victoria của Úc đã bác bỏ kháng cáo của Đức Hồng Y Bell và vẫn giữ nguyên bản án của phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2 về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các luật sư của Đức Hồng Y Bell có 28 ngày để đệ trình kháng cáo cuối cùng. Đức Hồng Y Bell được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại Tổng giáo phận Melbourne năm 1987. Ngài trở thành Tổng giám mục năm 1996. Được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phong hồng y ngày 21 tháng 10, 2003. Vào năm 2013, Đức Hồng Y Bell được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm vào Hội đồng Hồng Y Cố vấn. Và tháng 2 năm 2014, được bổ nhiệm đứng đầu Ủy ban Kinh tế mới được thành lập. Vào cuối tháng 6, 2017, Đức Hồng Y Bell bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em trong hai trường hợp tại nhà thờ và tại hồ bơi. Trong cả hai trường hợp, Đức Hồng Y Bell đều bác bỏ cáo buộc và tuyên bố mình vô tội. Và Ngài cũng tuyên bố mình sẽ quay trở lại Úc để lấy lại thanh danh. Cùng ngày, Tòa Thánh đưa ra tuyên bố, Đức Giáo Hoàng Francisco cho phép Đức Hồng Y Bell nghỉ phép để có thể tự vệ tại Úc.
Về tiến trình xét xử, ngày 1 tháng 5 năm 2018, Đức Hồng Y Bell đã đệ đơn vô tội lên tòa sơ thẩm tại Melbourne, nơi đã ra lệnh triệu tập. Các cáo buộc đã dẫn đến hai thủ tục tố tụng gọi là vụ ở nhà thờ và vụ ở hồ bơi. Trong trường hợp đầu tiên, vụ ở nhà thờ, Đức Hồng Y Bell đã buộc tội có một hành vi tấn công tình dục đối với hai cậu bé ca đoàn trong phòng thánh ở nhà thờ chính tòa Melbourne sau thánh lễ trưa vào cuối năm 1996 và một lần nữa vào đầu năm 1997. Trong trường hợp thứ hai vụ ở hồ bơi, Đức Hồng Y Bell đã bị buộc tội tấn công tình dục hai cậu bé khi chúng ở trong hồ bơi vào cuối những năm 1970. Các cuộc thảo luận của bồi thẩm đoàn về vụ ở nhà thờ bắt đầu vào tháng 8 năm 2018 đã không đưa đến kết quả vì các bồi thẩm đã không đạt được phán quyết nhất trí hoặc đa số. Một phiên tòa mới được bắt đầu vào tháng 11 với một bồi thẩm đoàn mới và đưa ra kết luận vào tháng 12, nhưng đến cuối tháng 2 năm 2019 mới công bố rằng Đức Hồng Y Bell có tội. Đồng thời quyết định phiên tòa cho trường hợp thứ hai, vụ ở hồ bơi, dự kiến vào tháng 4, không được tiến hành do thiếu bằng chứng. Đức Hồng Y Bell bị kết án 6 năm tù, trong đó phải thụ án ít nhất 3 năm và 8 tháng. Ngay sau khi bị kết án, Đức Hồng Y Bell đã kháng cáo. Sau đó Đức Hồng Y đã bị bắt vào tù và bắt đầu thụ án. Phiên tòa xét xử phúc thẩm được tổ chức vào ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 6 vừa qua.
Nhiều người cho rằng những bằng chứng đưa ra để buộc tội Đức Hồng Y Bell là không thuyết phục, vì ngay sau thánh lễ, tại phòng thánh của một nhà thờ chính tòa, nơi có nhiều người ra vào thường xuyên, việc tấn công tình dục là không thể xảy ra. Hơn nữa, tại các phiên tòa, người được cho là bị hại không xuất hiện và cũng không đưa ra các bằng chứng khác. Sau quyết định 2-1 được Tòa án tối cao Victoria, Australia tuyên bố, bác bỏ kháng cáo của Hồng Y George Bell, Giáo hội Úc và Tòa Thánh đưa ra các tuyên bố phản ứng về quyết định này. Trước tiên là phản ứng của Đức Hồng Y Bell qua phát ngôn viên của Ngài nói rằng Đức Hồng Y Bell thật sự thất vọng với quyết định này. Tuy nhiên, nhóm luật sư của Ngài sẽ xem xét toàn bộ phán quyết để nộp đơn lên Tòa án tối cao của Úc. Trong khi chú ý đến quyết định chia rẽ 2-1, Đức Hồng Y Bell vẫn giữ nguyên sự vô tội của mình. Đức Tổng giám mục Mark Coleridge, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, ra tuyên bố nói rằng mọi người Úc đều bình đẳng trước pháp luật và chấp nhận phán quyết hôm nay. Về phần Đức cha Peter, Tổng giám mục Melbourne, Ngài cũng tôn trọng phán quyết của tòa và khuyến khích người khác cũng như vậy. Đức cha cũng ghi nhận sự phức tạp của quá trình tìm kiếm sự thật trong trường hợp của Đức Hồng Y Bell và cũng cầu nguyện cho người đã mang vụ kiện ra trước tòa. Bên cạnh đó, trong tuyên bố của mình, Đức Tổng giám mục Anthony Fisher của Sydney nói rằng phán quyết chia rẽ 2-1 giữa các thẩm phán tương đồng với quan điểm khác nhau của các hội thẩm trong các phiên tòa thứ nhất và thứ hai, cũng như ý kiến chia rẽ giữa các nhà bình luận pháp lý và công chúng. Đức cha cũng kêu gọi những người suy lý cần chấp nhận những cái nhìn khác nhau khi chưng dẫn cùng một bằng chứng và kêu gọi mọi người giữ sự bình tĩnh và văn minh. Ngài cũng tuyên bố dấn thân để bảo đảm những tội ác trong quá khứ không bao giờ lặp lại và làm cho môi trường giáo hội là nơi an toàn nhất có thể cho trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương. Về phía tòa thánh, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng đã tuyên bố thừa nhận quyết định của tòa án và cũng nhắc lại việc Đức Hồng Y Bell vẫn cương quyết về sự vô tội của mình trong suốt quá trình xét xử. Tòa thánh luôn lặp lại sự gần gũi của mình với những nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục và cam kết xử lý. Ngang qua các thẩm quyền giáo hội, những thành viên giáo sĩ phạm tội lạm dụng này.
Malaysia, trong những ngày vừa qua tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, 18 nhà báo công giáo đến từ 12 quốc gia châu Á tham gia hội nghị về chủ đề báo chí hòa bình trong một nền văn hóa lan truyền. Các tham dự viên đã cam kết dấn thân thúc đẩy các giá trị tin mừng, loại trừ các hình thức giật gân và đấu tranh loại trừ tin giả. Buổi gặp gỡ do Sydney, một hiệp hội truyền thông công giáo thế giới thuộc vùng châu Á tổ chức. Trong bản tuyên bố chung kết gửi cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo có đoạn viết: "Chúng tôi sẽ loan báo tin mừng bởi vì chúng tôi đã được rửa tội và được Chúa sai đi. Chúng tôi từ chối chủ nghĩa giật gân và tin giả trong các ấn phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tôn trọng các giá trị tin mừng của sự thật, trung thực và minh bạch trong các công việc phục vụ của chúng tôi." Bản tuyên bố lặp lại chủ đề của tháng truyền giáo đặc biệt, được chịu phép rửa và được sai đi. Giáo hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới sẽ được cử hành vào tháng 10 sắp tới. Tại buổi gặp gỡ, các nhà báo, biên tập viên và phóng viên đã chia sẻ về tình hình xã hội, văn hóa và chính trị của các nước. Qua đó, các nhà báo biết được các thách đố mà các nhà truyền thông công giáo phải đối diện trong sứ vụ của họ. Hội nghị chỉ ra một số lo ngại chung như sự suy giảm độc giả trong bối cảnh truyền thông xã hội, các nhà cầm quyền đối nghịch, khủng hoảng tài chính, thiếu kỹ năng cần thiết và việc đào tạo cho các nhà báo công giáo. Các tham dự viên đã nhắc lại tầm quan trọng của sự hiện diện của giáo hội giữa bối cảnh xã hội và chính trị khó khăn tại lục địa châu Á. Trong khuôn khổ này, Sydney châu Á sẽ tổ chức các khóa đào tạo cho các nhà báo trẻ và cam kết thúc đẩy sự hiệp nhất và hòa bình giữa các thành viên và giữa các công dân của các quốc gia, khuyến khích việc hợp tác đại kết và liên tôn. Hội nghị cũng đề xuất thành lập một hiệp hội báo chí công giáo châu Á dưới sự bảo trợ của Sydney Asia phối hợp với Ban truyền thông của Hội đồng giám mục Á Châu.
Hoa Kỳ, ngày 16 tháng 8 tại Scottsdale, gần 700 thành viên hội nghị lãnh đạo của các dòng tu nữ đã nhất trí bỏ phiếu cam kết. Trong 3 năm tới, tất cả sẽ đấu tranh cho nạn phân biệt chủng tộc, tiếp đón người nhập cư và hỗ trợ ngăn chặn biến đổi khí hậu. Cuộc bỏ phiếu là cao điểm của gần một năm soạn thảo và kết thúc tại hội nghị thường niên của nhóm. Đề tài được thăm dò và thảo luận là các hình thức phân biệt chủng tộc, vấn đề di dân và biến đổi khí hậu. Tất cả có mối tương quan với nhau. Trong bản cam kết có đoạn viết, chúng tôi rất đau lòng khi nhận thấy trong nhiều cách thức khác nhau, gia đình nhân loại, trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta phải chịu sự thờ ơ, bạo lực và sợ hãi khi đối phó với nạn phân biệt chủng tộc, di dân và cơn khủng hoảng khí hậu. Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, đấng yêu thương mọi tạo vật, chúng tôi cam kết dấn thân cho sự hiệp thông và cùng nhau tìm ra nguyên nhân gốc rễ của những bất công trong xã hội. Sau cùng, các nữ tu khẳng định, chúng tôi sẽ dùng tiếng nói chung, tài nguyên và sức mạnh để phối hợp với những người khác thiết lập sự công bằng nói lên tình yêu của Thiên Chúa. Các thành viên cho biết, ngay sau khi nó được thông qua, họ bắt đầu hành động bằng cách gọi điện thoại và gửi điện thư cho Nhà Trắng, cho các thành viên của Quốc hội và đưa lên phương tiện truyền thông xã hội. Trước khi bỏ phiếu, hội nghị đã diễn ra trong bầu khí sinh động, nhiệt tình và liên đới.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô VI.
Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Quý thính giả thân mến, trên đây là đoạn sách công vụ tông đồ được Đức Thánh Cha Francisco trích dẫn trong bài giáo lý sáng thứ Tư 21 tháng 8 tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, cộng đoàn Kitô được sinh ra từ ân thánh dồi dào của Chúa Thánh Thần và phát triển nhờ men chia sẻ giữa các tín hữu trong Đức Kitô. Điều này cho thấy giữa các Kitô hữu có sự năng động của tình liên đới. Chính tình liên đới này xây dựng giáo hội như một gia đình Thiên Chúa. Nơi đây mọi người trải nghiệm koinonia. Vậy, koinonia có nghĩa là gì? Đức Thánh Cha giải thích.
Che vuol dire mettere in comunione, mettere in comune.
Đó là một từ Hy Lạp, có nghĩa tất cả đều để chung, như một cộng đoàn, không ai bị tách biệt. Đây là kinh nghiệm của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Tất cả để chung, chia sẻ, giao tiếp, tham gia, không tách biệt. Trong giáo hội sơ khai, koinonia này, koinonia trước hết đó là sự tham dự vào mình và máu Chúa Kitô. Vì lý do này, khi chúng ta rước thánh thể, chúng ta tuyên xưng, chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu và từ sự hiệp thông này đưa chúng ta đến hiệp thông với anh chị em. Chính sự hiệp thông với mình và máu Chúa Kitô trong thánh lễ đưa đến hiệp thông huynh đệ. Và đây là điều rất khó khăn đối với chúng ta. Để chung của cải và quyên góp tiền cho giáo hội mẹ Jerusalem và các giáo hội khác.
Nếu anh chị em muốn mình là một Kitô hữu tốt, anh chị em phải cầu nguyện và cố gắng đến với thánh thể và bí tích hòa giải. Nhưng sẽ là một dấu chỉ cho thấy tâm hồn của anh chị em được hoán cải. Đó là khi sự hoán cải xảy ra với túi tiền của anh chị em. Nó chạm đến mối bận tâm của anh chị em. Từ túi tiền, chúng ta sẽ thấy một người quảng đại giúp đỡ những người yếu đuối và nghèo khổ như thế nào. Khi điều này xảy ra, có nghĩa là có một sự hoán cải thật sự. Nếu chỉ dừng lại ở lời nói, không phải là một sự hoán cải thật sự. Đời sống thánh thể, cầu nguyện, lời giảng dạy của các tông đồ và kinh nghiệm hiệp thông làm cho các tín hữu đông đảo trở thành một lòng một ý và không ai coi bất cứ cái gì của mình là của riêng. Đối với họ, mọi sự đều là của chung. Vì lý do này, trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn điều gì, vì tất cả những người có ruộng đất và nhà cửa đều bán đi, lấy tiền và đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Trong giáo hội luôn có các cử chỉ này của các Kitô hữu. Họ đã tự nguyện từ bỏ những thứ không cần thiết để trao ban cho những ai đang cần đến chúng. Và không chỉ là tiền mà còn cả thời gian. Ví dụ có biết bao Kitô hữu là những tình nguyện viên, chia sẻ thời gian với người khác, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đó là hoạt động bác ái, thăm viếng người bệnh. Luôn luôn cần phải có sự chia sẻ với những người khác, không chỉ tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. Như thế, koinonia hay hiệp thông trở thành cách thức tương quan mới giữa các môn đệ của Chúa Kitô. Kitô hữu cần phải trải nghiệm điều này, đó là lối hành xử Kitô, đến nỗi những người ngoại giáo nhìn vào các Kitô hữu và nói, hãy xem cách họ yêu thương nhau. Nhưng không phải là tình yêu bằng lời nói, là một tình yêu giả tạo, mà là tình yêu của các việc làm, giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương cụ thể. Mối dây liên kết với Đức Kitô tạo ra sự liên kết giữa các tín hữu, và cả hai cùng chảy và được thể hiện trong sự hiệp thông của củ cải vật chất. Phải, đây là cách để ở bên nhau. Cách yêu thương này đến được với túi tiền. Nó làm cho chúng ta trút bỏ sự cản trở của tiền bạc để trao nó cho người khác, đi ngược lại với lợi ích của riêng mình. Là chi thể của thân mình Đức Kitô, các tín hữu đồng trách nhiệm với nhau. Nhưng hãy nhìn kìa, anh ta có vấn đề. Tôi không quan tâm, đó là chuyện của anh ta. Không, là Kitô hữu chúng ta không thể nói, người nghèo, anh ta có vấn đề ở nhà của anh anh ta đang trải qua khó khăn gia đình. Nhưng tôi phải cầu nguyện, tôi mang nó theo, tôi không thờ ơ. Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ quan tâm đến những người nghèo về vật chất, mà cả những người nghèo về tinh thần, những người có vấn đề, họ cần sự gần gũi của chúng ta. Một Kitô hữu luôn bắt đầu từ chính mình, từ tâm hồn và đến với người khác như Chúa Giêsu đến gần chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đưa ra một ví dụ về sự hiệp thông chia sẻ.
Un esempio concreto di condivisione e comunione dei beni ci giunge dalla testimonianza di Barnaba.
Một ví dụ cụ thể về sự hiệp thông chia sẻ của cải đến với chúng ta từ lời chứng của Barnaba. Ông có một thửa đất, ông bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Nhưng bên cạnh mẫu gương tích cực, một điều tiêu cực đáng buồn khác xuất hiện. Khanania cùng với vợ là Sapia bán một thửa đất. Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các tông đồ. Sự gian lận này làm gián đoạn chuỗi chia sẻ vô điều kiện, chia sẻ vô tư, và hậu quả thật bi thảm. Chúng gây tử vong. Thánh Phêrô vạch trần sự bất chính của Khanania và vợ và nói với anh ta, sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối thánh thần mà giữ lại một phần giá thửa đất? Anh đã không lừa dối người phàm mà lừa dối Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng Khanania đã lừa dối Thiên Chúa vì lòng đạo đức giả. Đây là kiểu lương tâm thuộc về giáo hội thương lượng và cơ hội. Đạo đức giả là kẻ thù tồi tệ nhất của cộng đoàn Kitô giáo này. Giả vờ yêu nhau nhưng chỉ tìm kiếm lợi ích của riêng mình. Thực tế, khi thiếu chia sẻ chân thành hoặc thiếu sự chân thành trong tình yêu, có nghĩa là nuôi dưỡng sự giả hình, xa sự thật, trở nên ích kỷ, dập tắt ngọn lửa hiệp thông và đi đến cái lạnh lẽo của cái chết bên trong. Những người cư xử theo cách này đi qua giáo hội như một khách du lịch. Có nhiều khách du lịch trong giáo hội, họ luôn đi qua mà không bước vào giáo hội. Đó là những vị khách du lịch tâm linh khiến họ tin rằng họ là Kitô hữu. Nhưng thực ra, họ chỉ là khách du lịch từ hầm mộ. Không, chúng ta không được là những vị khách du lịch trong giáo hội, mà là anh chị em của nhau. Một cuộc sống chỉ tập trung vào việc trục lợi và lợi dụng hoàn cảnh để gây tổn hại cho người khác chỉ gây ra cái chết bên trong. Và có bao nhiêu người nói rằng họ gần gũi với giáo hội, bạn bè của các linh mục, giám mục, trong khi họ chỉ tìm kiếm lợi ích riêng của họ. Đây là những kẻ giả hình phá hủy giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ thần khí dịu dàng của Ngài trên chúng ta, để chúng ta vượt thắng mọi hình thức giả hình. Và xin Ngài ban cho chúng ta lòng thành thật để nuôi dưỡng tình liên đới Kitô giáo, một tình liên đới, bản chất của giáo hội. Đó không phải là một hoạt động trợ giúp xã hội, là một cử chỉ của một người mẹ dịu dàng của tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất.
Pater noster, es in cernis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. In cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc ad usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et
terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện của bà Kate Deckhorst, thiên thần của các binh sĩ đồng minh bị thương trong Thế chiến thứ hai.
hàng năm cứ vào tháng 9, những binh sĩ đồng minh sống sót trong Thế chiến thứ hai thường làm một chuyến hành hương về Hòa Lan thăm viếng những nơi đáng ghi nhớ trong cuộc tấn công này. Điều đáng nói là bên cạnh những địa danh chiến cuộc, các binh sĩ cũng không quên thăm viếng một người phụ nữ mà trong thời đó họ âu yếm tặng bà danh hiệu vị thiên thần Arnhem. Đó là bà Keterhorst. Arnhem là tên của thành phố nơi gia đình bà Keterhorst trú ngụ tại nhà xứ và được biến thành trạm cứu thương cho tất cả các binh sĩ đồng minh bị thương trong cuộc tấn kích vào tháng 9 năm 1944. Sau đây là gương mặt thiên thần của bà Keterhorst do thiếu tướng Michael Dawsey, người Anh, phát họa lại. Ông viết: Năm ấy, tôi là một trung úy 24 tuổi. Tôi tham dự vào cuộc tấn công không lực quy mô nhất của quân đội đồng minh nhằm đẩy lui tất cả quân Đức Quốc xã ra khỏi các lãnh thổ Âu Châu. Tại Pháp và Bỉ, đâu đâu quân Đức cũng thắt trận nặng nề. Do đó, quân đội Anh chúng tôi tham dự cuộc đẩy lui quân Đức tại Arnhem, Hòa Lan, cũng tưởng là sẽ thành công dễ dàng. Chúng tôi dừng xe jeep trước một ngôi nhà rộng lớn, bao quanh là một khu vườn đầy hoa thật đẹp. Một phụ nữ duyên dáng có đôi mắt trong xanh với đàn con 5 đứa quấn quýt chung quanh tiến ra đón tiếp chúng tôi. Đó là bà Keterhorst, vợ của Jan, một luật sư của thành phố Arnhem. Gia đình bà hiện đang trú ngụ nơi nhà xứ bỏ trống. Vị y sĩ trẻ tuổi của đoàn quân Anh chúng tôi, đại quý Rodon Martin, ngỏ ý xin bà Kay cho phép đặt một trạm cứu cấp đầu tiên ở mái nhà của bà. Dĩ nhiên bà Kay vui vẻ nhận lời ngay. Lúc đó chúng tôi thật lạc quan nghĩ rằng không bao lâu nữa bọn Đức Quốc xã sẽ bị đẩy lui và cuộc chiến thảm khốc kéo dài hơn 5 năm qua sẽ hoàn toàn chấm dứt. Thế nhưng, đâu có ai đọc được chữ ngờ. Ban đầu quân Đức chống cự thật yếu. Từ từ sau đó họ mới phản công một cách khủng khiếp. Và số binh sĩ đồng minh tử thương và bị thương gia tăng một cách nhanh chóng. Toàn thể ngôi nhà xứ được tận dụng tối đa, không còn một chỗ trống. Các binh sĩ bị thương nằm la liệt khắp nơi. Cuộc chiến thật tàn khốc. Thành phố Arnhem bị cúp điện. Toàn ngôi nhà bà Kay chìm trong bóng tối. Chỉ còn le lói những ánh đèn sáp. Nhưng chính trong bối cảnh thảm thương đó, xuất hiện và nổi bật một khuôn mặt thiên thần của bà Keterhorst. Cuộc sống của gia đình bà hoàn toàn bị đảo lộn tận gốc rễ với sự hiện diện của đoàn binh sĩ 300 người bị thương nặng nằm la liệt trong nhà. Tầng trên, tầng dưới, hầm cầu thang, nghĩa là không còn một nơi nào trống. Ngoài việc chăm sóc cho 5 đứa con còn thơ dại, bà Kay còn dành trọn thời gian để chăm sóc, thăm hỏi và an ủi từng binh sĩ bị thương. Bà không nói nhiều lời, nhưng chính sự hiện diện dịu hiền triều mến của bà làm ấm lòng những binh sĩ mà đa số còn rất trẻ. Bà nói với mỗi người đôi câu, hỏi thăm về các nàng hôn thê, các phu nhân và những ước vọng về tương lai sau khi thế chiến chấm dứt. Chưa hết, ngoài những chăm sóc thể xác, bà Kay còn chú ý đến sức khỏe tinh thần của các binh sĩ nữa. Vào một buổi tối, bà đọc to cho mọi người đang chen chúc dưới hầm nhà, nghe Thánh Vịnh 91. Chúa phù trì che chở, dưới cánh người, bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thủng đỡ. Bạn không sợ cảnh hải hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày. Lời Thánh Vịnh 91 nhắc nhở mọi người phải đặt trọn niềm tin vào Chúa, nhất là trong những hoàn cảnh xem ra thê thảm và bi thương nhất. Sau đó, chính vì linh mục tiên úy quân đội đã chính thức xin bà Kay mỗi ngày dành thời gian đọc kinh thánh cho các binh sĩ nằm liệt trên các băng ca nghe. Và đây là cảnh tượng mà không một ai trong chúng tôi có thể quên được. Bà Kay đọc cho chúng tôi nghe các thánh vịnh nhờ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin. Cứ thế, bà đi từ phòng này sang phòng khác, hết tầng dưới đến tầng trên. Giọng bà thật rõ ràng và thánh thót, nghe như lời an ủi khuyến khích đến từ trời cao.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.